Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Kính thưa cộng đoàn, tôi xin khởi từ một mệnh đề rất quen thuộc đó mà chúng ta nghe trong lời truyền phép của mỗi thánh lễ, lặp lại lời của Đức Giêsu nói với các môn đệ sau khi Ngài dâng thánh lễ đầu tiên trong bữa tiệc ly: anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Lời đó đơn giản nên dễ nhớ, nhưng lời đó cũng rất xúc tích và bao hàm trong đó nhiều ý nghĩa sâu xa. Chính ra việc mừng lễ Chúa lập bí tích thánh thể, đó là ngày thứ 5 tuần thánh trong bữa tiệc ly. Nhưng những ngày đó chúng ta đang bận tâm nhiều hơn và phục vụ giáo hội hướng nhiều hơn đến mầu nhiệm khổ nạn của Đức Kitô, nên giáo hội phải lập ra một ngày khác. Và hôm nay chúng ta có một ngày để biệt kính mình máu thánh Chúa. Vâng, thưa cộng đoàn, hãy làm việc này để nhớ đến Thầy, trong đó mang ba cái ý nghĩa mà giáo lý vẫn nói với chúng ta về bí tích thánh thể. Trước tiên, mỗi thánh thể là một thánh lễ, đó là một hiến tế mà được tái hiện lại hiến tế của đồi Can Vê thuở xưa, đem đến ơn cứu độ cho muôn loài. Thứ hai, thánh thể đó là sự hiện diện của Thiên Chúa, của Đức Kitô trong một tấm bánh nhỏ bé, là hiện diện một cách đầy đủ để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Và ý nghĩa thứ ba, đó là ý nghĩa của sự hiệp thông, mỗi người chúng ta được gắn kết với Đức Kitô và qua Ngài được nối kết với nhau, để rồi mang lấy sự sống của Ngài, chúng ta đi vào giữa lòng thế giới. Chúng ta trở lại với từng ý nghĩa một. Ở bài đọc một, chúng ta thấy trong Cựu Ước, dân Do Thái đã tiến hành những nghi thức để tế lễ lên Thiên Chúa. Họ giết các con chiên, các con bò để tế lễ. Người ta sát tế con vật, rồi bổ đôi nó ra, máu nó một nửa thì đổ trên chính con vật, một nửa còn lại thì rảy trên dân chúng. Và như là một lời giao ước về Thiên Chúa yêu thương dân người và sự trung thành của con người đối với Thiên Chúa. Thì trong bài đọc 2, thư gửi cho tín hữu Do Thái khẳng định Đức Kitô đã là thay thế cho hiến tế cũ của quá khứ. Ngài đi vào trong đền thánh không phải với máu của dê, của bò, nhưng mà máu của Ngài. Và máu đó chỉ một lần mà thôi đủ đem đến ơn cứu độ cho muôn người. Người đã tự hiến tế như một lễ vật toàn vẹn dâng lên Thiên Chúa. Máu Ngài thanh tẩy lương tâm của chúng ta ra khỏi những việc của sự chết, để chúng ta xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa hàng sống. Vâng, trong lời truyền phép được đọc lại mà chúng ta nghe ở bài tin mừng, thì Đức Giêsu nói: đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em, và đây là máu của Thầy sẽ đổ ra cho anh em, cho muôn người được ơn cứu độ. Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy, đó là một chỉ thị cho giáo hội, cho các tông đồ. Và chúng ta biết xuyên suốt qua suốt 20.000 năm vừa qua, thánh lễ dâng lên Thiên Chúa hầu như không lúc nào là không có. Hiện nay như chúng ta có thể làm một bài toán, khoảng cỡ 200.000 linh mục trên thế giới mỗi người dâng lễ vào một giờ nào đó trong 24 tiếng đồng hồ, thì có thể nói thánh lễ này nối tiếp với thánh lễ khác. Và hiến tế đó, mỗi một thánh lễ được dâng lên vẫn là tái hiện lại cái công trình cứu độ của Đức Kitô. Một Đức Kitô vẫn tiếp tục tiến vào trong cung thánh cửa trời cao để trở thành đấng trung gian thần thế cầu nguyện cho nhân loại. Một Đức Kitô vẫn đang nối kết tất cả cuộc sống của nhân gian này trong cái chén thánh của Ngài để dâng lên Thiên Chúa Cha và để cầu phúc cho dân Ngài. Ý tưởng thứ hai mà chúng ta đã nói đến, đó là bánh đem lại sự sống. Vâng, Đức Giêsu nói: ta mới là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này thì mới sống đời đời. Và ai ăn thịt và máu của ta thì người ấy ở trong ta và ta ở trong người ấy. Trong bữa tiệc ly, trong mỗi thánh lễ mà chúng ta tham dự, chúng ta lại nghe lại lời của chính Đức Giêsu, đấng không chỉ là một hiến tế lên Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng là của lễ, Ngài là lễ vật, và lễ vật đó được phân phối cho tất cả mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, anh em hãy cầm lấy mà uống, vì này chính là mình máu của Ngài. Đó là lương thực, đó là nguồn đem lại sự sống, đó là sức mạnh, đó là niềm nâng đỡ cho người Kitô hữu của chúng ta. Và khi được kết hiệp với mình máu của Chúa, chúng ta cũng được đón nhận ân sủng từ nơi Ngài, đón nhận sự sống từ nơi Ngài, và được kết hiệp trong thân thể nhiệm màu của Ngài. Khi chúng ta rước lễ, vì người thừa tác biên vẫn đọc câu mình thánh Chúa Kitô, mình thánh đó cũng là thân thể của Ngài. Mà nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, mỗi người chúng ta được kết hiệp trong nhiệm thể của Đức Kitô, mỗi người chúng ta cũng đều trở thành những chi thể trong một nhiệm thể đó, và chúng ta được gắn kết với nhau. Anh em thân mến, anh em tuy nhiều nhưng chỉ là một, vì chỉ có một thánh thần, một phép rửa, anh em chung chia một tấm bánh là Đức Kitô. Và như vậy, đón nhận Đức Kitô, đón nhận bí tích thánh thể, đón rước lễ hiệp nhất với Đức Kitô, thì mỗi người thông qua đó chúng ta cũng được hiệp thông với nhau. Và ý nghĩa thứ ba trong bí tích thánh thể đó cũng chính là động tác mà Đức Giêsu thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra để trao cho các môn đệ. Đại hội thánh thể thể quốc tế năm 1981 tại Lộ Đức đã chọn một chủ đề: tấm bánh bẻ ra cho một thế giới mới. Vâng, đúng thế. Cả cuộc đời Đức Kitô đến trong trần gian để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, và Ngài luôn bẻ bánh để đem đến ơn cứu độ cho nhân trần. Tấm bánh Đức Kitô bẻ ra chính là lời của Ngài an ủi, khích lệ những người tội lỗi. Đó, tấm bánh Ngài bẻ ra cũng chính là ơn cứu độ đến cho Matthew, cho Mai Đệ Liên. Tấm bánh Ngài bẻ ra cũng chính là việc Ngài nâng đỡ, chữa lành cho những người bệnh tật. Tấm bánh Ngài bẻ ra cũng chính là việc Ngài phục vụ, và phục vụ cho đến nỗi cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Và tấm bánh Ngài bẻ ra ở đây cũng chính là thân thể của Ngài để trở thành lương thực cho chúng ta. Thì mỗi người chúng ta kết hiệp với Đức Kitô đó cũng được kêu gọi để bẻ bánh cuộc đời, để trở thành tấm bánh thết đãi anh em. Và chúng ta thử tưởng tượng, nếu tất cả mỗi người được nối kết với Đức Kitô, cảm nghiệm được sự sâu xa trong tình yêu cứu độ của Ngài, mỗi người đều trở thành, được biến đổi, đều sống bác ái, sống yêu thương trong cuộc đời mỗi ngày, thì quả thật 1 tỷ người Kitô hữu trên thế giới này đang làm biến đổi thế giới mỗi ngày. Vâng, cái thế giới vẫn còn đó những lọc lừa, những ganh ghét, những tị hiềm, những bất công. Và sẽ phải có những con người dám tin vào sức mạnh của tình yêu, dám tin vào sức mạnh của dấn thân và phục vụ. Những con người nối kết với Thầy Giêsu, đấng hiến tế cuộc đời của mình trên thập giá, thì bản thân mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi để nối kết những hy sinh mỗi ngày của chúng ta vào trong thập tự đó, đem đến ơn cứu độ cho muôn người. Tấm bánh bẻ ra mỗi ngày đó có thể của người cha, người mẹ lao động mỗi ngày để tìm miếng cơm manh áo nuôi con cái của mình. Tấm bánh bẻ ra mỗi ngày đó có thể với những thầy cô giáo soạn bài để có thể đem đến kiến thức cho thế hệ tương lai. Tấm bánh bẻ ra đó với những chuyên viên là tìm ra những loại thuốc mới hơn để chữa bệnh, tìm ra được những cái phương thế để đem đến tiện nghi cho cuộc sống. Tấm bánh bẻ ra đó, đó là tấm lòng khoan dung tha thứ, và tấm bánh bẻ ra đó cũng chính là dâng và trao chính bản thân của chúng ta, không nhất thiết là tiền bạc, là của cải, nhưng trước tiên trao chính bản thân của chúng ta. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đó là một lời kêu mời nhắc nhở mỗi người chúng ta gắn kết cuộc đời của chúng ta với thánh lễ vẫn được dâng mỗi ngày. Xin cho chúng ta cũng biết nối kết vào trong đó cả cuộc sống của chúng ta, những nỗi buồn vui, những thành công và thất bại, những toan tính và kể cả những yếu đuối của chúng ta cũng đều đong đầy trong chén thánh để dâng lên Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta kết hiệp với Chúa và mang lấy sự sống của Ngài để chúng ta cũng biết yêu thương nhau, yêu thương như Thầy đã yêu thương anh em.